Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 247. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Mang Thuẫn Đức Tin, phần 2, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 13 đến câu 15 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 10 đến câu 18. Anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại. Và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịch lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.
Nhớ là Phaolô đang dùng một cái hình ảnh rất là tóm tắt, và ông nói là hãy dùng cái thuẫn, ở đây lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được cái tên lửa của kẻ dữ. Thì ông muốn dùng hình ảnh đó và ông giả định rằng chúng ta biết cái thuẫn là gì, chúng ta biết người lính sử dụng cái thuẫn làm chi. Và ông nói là cái hình ảnh đó đem vào trong môi trường của đức tin và làm giống như vậy, thì đó là cái phần áp dụng. Cho nên chúng ta cần hỏi là người lính La Mã hồi đó dùng cái thuẫn là chi. Tiếng Việt hay, bởi vì dịch cái thuẫn là mình biết rồi. Người lính La Mã hồi đó có hai cái dùng mình đỡ. Một cái là cái khiên là cái khiên tròn tròn đeo trong tay để mình đánh trận sáp lá cà đó, để mình dùng mình đỡ này kia. Cái thuẫn thì là nó như cái cửa vậy, nó lớn che nguyên cả người, chỉ hở một chút xíu để dỡ lên rồi đi. Hai cái đó khác nhau, hai cái đó sử dụng khác nhau. Đặc biệt là cái thuẫn này đó, chung quanh cái thuẫn đó, họ làm để có thể khi mà đứng chung với nhau thì người này người kia nối kết lại với nhau, thành ra nguyên một cái bức tường dính lại với nhau đó, và đoàn quân đi tới như nguyên cái bức tường sắt xung phong tới. Cho nên cái vấn đề sử dụng thuẫn này, mình không có xách một cái thuẫn bự vậy chạy vòng vòng mình. Cái thuẫn là để đánh nhau ở trong một cái mặt trận, có một cái chiến thuật và có một cái hàng ngũ rõ ràng. Còn mà khiêng cái đó chạy vòng vòng là chết sớm nữa chứ đừng nói. Thế nên khi mà ông nói cái thuẫn thì mình hiểu nó có một cái dụng khác. Nó sử dụng ở nơi cái mặt trận tiền tuyến, ngay cái chỗ mà đối diện với quân địch. Nó che tất cả mình, nhưng mà nó che những người khác nữa, bởi vì những người mang thuẫn ở đằng sau đó là lính bắn cung, họ đi ngay đằng sau mình và mình che chở cho mình và cho họ, và mình đi trong cái hàng ngũ đó để cả quân đội có thể tiến tới. Cái thuẫn này dùng cả gọi là để tấn công hay là cũng như để đề phòng. Alexander Đại Đế, ông đổi cách dùng của cái thuẫn này và ông chiến thắng rất là nhanh chóng. Thay vì là để nguyên cái dàn quân đi thẳng với nhau, thì ông làm lại hình chữ V. Ông dàn cái thuẫn này hình chữ V lại với nhau. Và ông là cái người đứng ngay cái mũi với một cái thuẫn bằng vàng. Và cái quân đội của ông thay vì đi ngang thì nó chạy thẳng tới như thế này. Và nó cắt ngay vào trong hàng quân địch. Và khi mà quân địch thấy Alexander Đại Đế với cái thuẫn bằng vàng đó không sợ gì ai, một mình là tướng, mình là vua, đi ngay cái hàng đầu đó, quân lính hồ hởi ở bên trong, họ chạy cắt ngang qua quân địch như là cắt vào bơ vậy đó. Bởi vì ông sử dụng đúng cách và lính ông đi theo cái hàng ngũ đúng theo chiến thuật. Ở đằng sau chữ dùng này chúng ta phải hiểu, khi mà cái sự kêu gọi của đức tin và sử dụng đức tin nó nằm ở một cái chỗ mà nó nối kết rất nhiều với cả một cái chương trình lớn, chứ không phải là chỉ một mình thôi. Chúng ta sẽ thấy điều đó. Nhưng mà một điều nữa là nó là vũ khí đề phòng với lại tên lửa của kẻ dữ. Ở đây cái tên lửa của kẻ dữ thì chúng ta cũng quen thuộc với cái tên lửa, không? Cái bắn cung rồi có cái tên, nhưng mà nó là cái loại lớn, chứ không phải là cái loại mà mình thấy Indian bắn cowboy. Nó là cái loại lớn lắm, cái cây rất là dài, nó bằng gỗ hay là bằng sắt. Mà khi bắn thì là người ta phải nằm trên lưng, để cái chân lên trên cái cung và kéo cả hai cái tay xuống như vậy mới bắn ra. Tại vì nó là nguyên cái cột bắn lớn lắm, và nó nguyên một cái cột đầu như này, nó đụng tới chỗ nào là nó phá chỗ đó, giống như là đại bác thời xưa vậy đó. Đó là cái cách. Cho nên khi mà Paulo dùng điều này, ông ra một cái hình ảnh là có một cái sự tấn công tàn phá vĩ đại lắm, mà nó bắn nguyên một cái dàn này xuống. Là anh em không có thuận á, là anh em chết liền, anh em không có chỗ nào chạy hết trơn. Nó bắn tới mà nó phá ra, nó cháy ra, là nó lan ra đủ thứ, đụng chỗ nào là phá chỗ đó, trừ ra là có cái thuận này. Và trừ ra là cái thuận này đứng với lại những người khác trong một cái đường lối chiến thuật thì anh em mới có thể đứng được. Cho nên cái hình ảnh rất là đơn giản, nhưng mà nối kết với lại cái môi trường đó giúp cho chúng ta hiểu rằng phải lấy thêm đức tin làm thuận. Nó đòi hỏi chúng ta đứng một cái chỗ, đòi hỏi phải đứng, làm một cái công việc đòi hỏi phải làm, liên hệ, những cái sự liên hệ phải có. Như tôi nói lúc nãy thì ông dùng cái chữ
cầm lấy,
tại vì ông muốn nói về
hành động.
Cái nịt rồi cái áo giáp rồi cái giày của mình thì mình mặc vào luôn luôn. Nhưng mà khi kèn trống kêu lên hay là tiếng quân reo lên hay là giặc đánh thì người có cái thuẫn này cầm cái thuẫn lên phải biết chạy chỗ nào, biết là quân mình đang đứng chỗ nào và hàng ngũ mình đi chỗ nào. Tưởng tượng là cũng cầm cái thuẫn đó nhưng mà không biết áo giáp đâu, cứ chạy vòng thì không có giúp được ai, đụng thêm người của mình nữa là làm rối loạn thêm. Cho nên cái vấn đề ở đây là trong cái hàng ngũ nào anh em đứng, cái sự kêu gọi nào của anh em, chỗ đang đặt để như thế nào. Tưởng tượng nguyên cái dàn lính đang đi vậy, cái hũng mất lỗ, hỏi thằng đó đâu rồi, nó quên, nó ngủ, nó chạy, nó làm gì đâu. Thì quân địch chỉ cần đánh qua cái chỗ đó là nguyên cái hàng ngũ nó rã rồi. Cho nên mình quên mất là cái vấn đề đức tin của chúng ta nó được nối kết ở trong một cái chiến thuật, một cái chỗ mà Chúa sử dụng nguyên một sự liên hệ của dân sự Chúa. Mình nói tôi ngủ, tôi yếu, có nhầm gì không? Có nhầm cho mình chắc chắn rồi, nhưng mà nó làm cho nguyên cái hàng ngũ khác, nguyên cái hàng ngũ đức tin của anh em, nguyên cái công việc của Chúa không có tiến triển được. Và vì thế chỗ hiểu biết rằng anh em phải lấy đức tin làm thuận là cái chuyện hết sức quan trọng. Vì anh em đang chiến đấu với không phải thịt và huyết, bằng chủ quyền, thế lực, vua chúa của thế gian, thần giữ các miền trên trời, phải lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, phải sử dụng tất cả. Cho nên tôi muốn chúng ta hiểu điều đó để chúng ta đứng vào vấn đề rằng tôi có trách nhiệm, tôi là lính, tôi có sự kêu gọi, có cái chỗ đứng của tôi không phải là chỗ nào tôi cũng đứng được hay là chuyện gì tôi cũng làm được, nhưng mà có cái chỗ tôi phải đứng, có cái trách nhiệm Chúa giao cho tôi, và khi Chúa giao cho tôi chỗ đó tôi phải ở chỗ đó, và khi Chúa phát triển tôi những cái chỗ nào tôi phải có chỗ đó, chứ còn không á thì hàng ngũ quân đội hay là cái sự kêu gọi của Chúa gặp khó khăn. Điểm nữa đây là chúng ta nói là đây không phải là cái thuẫn mà thôi, nhưng mà cái thuẫn của đức tin, phải lấy thêm đức tin làm thuẫn. Cho nên chúng ta muốn nói về phần đức tin một xíu để hiểu vấn đề lấy đức tin làm thuận là lấy cái gì và làm như thế nào. Đức tin ở đây, nói chung thì đức tin có nhiều khía cạnh, nhưng mà tôi muốn nói tới phần áp dụng ở đây, đó là đức tin nối kết với Chúa, chứ không phải đức tin trên đức tin. Đức tin nối kết với Chúa, không phải đức tin trên đức tin. chúng ta đang có một sự dạy dỗ ở trong nhiều hội thánh hay trong nhiều cộng đoàn là làm thế nào để tăng thêm đức tin,
Chúng ta cần cẩn thận về những sự dạy dỗ sai lầm về đức tin như đến từ phong trào ân tứ thịnh vượng.
Là dạy làm sao để mình tăng trưởng ở trên đức tin, để có thể cầu nguyện Chúa trả lời, để có thể xin điều gì thì Chúa ban cho điều đó, để có thể muốn gì thì được đó.
Nhưng đây là sự dạy dỗ đức tin trên đức tin, chứ không phải là đức tin trên Chúa.
Họ nói rằng nếu mà bây giờ mình muốn được đức tin thì phải gọi là gieo cái hột đức tin trước.
Gieo hột giống đức tin. Và thường hột giống đức tin định nghĩa là dâng hiến. Gửi về cơ quan của tôi 20 đồng.
Rồi để tôi cầu nguyện cho, rồi từ nơi đó khi mà anh em đã bắt đầu dâng hiến vô cái chuyện của tôi rồi đó, thì Chúa sẽ làm cái công việc của Chúa để anh em càng ngày được giàu có hơn. Hay là cái vấn đề là phải làm cho mình mạnh mẽ, cầu nguyện cho hết sức, hay là đổ nước mắt, hay là mọi chuyện phải làm cho dục lòng lên thì mới là mạnh mẽ đức tin.
Không phải đâu, điều đó rất khác với thuận đức tin.
Mình nói thì tôi cũng không có phải ở trong những phong trào đó, nhưng mà cái ảnh hưởng này nó sâu đậm lắm chứ không phải không. Tôi đi nhóm cầu nguyện một lần, sau đó thì được gọi đứng lên, mọi người đứng lên để cầu nguyện lớn tiếng.
Là chuyện bình thường.
Chúng ta cầu nguyện lớn tiếng để thưa với Chúa những điều đó. Nhưng mà một điều là người hướng dẫn cứ nói là lớn lên, cầu nguyện lớn lên, cầu nguyện mạnh mẽ lên, cầu nguyện dốc độ lên, la lớn lên. Để Chúa nghe mình. Chúng nó phải la Chúa mới nghe. Nói nhỏ nhỏ Chúa nghe rồi phải la rồi Chúa mới nghe. Khóc thêm tí, chắc là Chúa cảm động lắm á. Thêm vài hai bởi câu hallelujah trong đó là chắc là thấy đúng thì Chúa phải trả lời.
Không đâu, đó là đức tin đặt để trên đức tin của mình.
Là khi chúng ta nghĩ rằng mình phải dứt tâm, mình phải đổ nước mắt, mình phải dứt tóc, mình phải làm mọi chuyện cho nó ồn ào xoáy động lên thì Chúa mới nghe, thì đó mới là đức tin. Đó là cái vấn đề tâm lý mà chúng ta đặt cho mình chứ không phải là đức tin. Đức tin trên Chúa, đức tin trên Chúa nó khác lắm. Đức tin trên Chúa nó khác lắm. Và cái đức tin mà lấy thuận ra để mà nâng đỡ, để mà sống chung trong cái hàng ngũ của dân sự Chúa nó khác lắm. Cho nên chúng ta cẩn thận điều đó, là khi chúng ta nói về đức tin, chúng ta đi cái con đường của sự thực hành điều này. Thực ra chúng ta sống bởi đức tin thường xuyên lắm. Đúng không? Khi vợ mình nấu cơm mình ăn đó là bởi đức tin. Chứ sao giờ mình đâu có hỏi gì được, mình cũng không có thắc mắc gì hết, mình biết là em bỏ gì trong, mình cứ ăn thôi, đó là bởi đức tin. Mình lái xe bởi đức tin, mình đi máy bay, cái gì cũng bởi đức tin hết mà mình không để ý tới. Nhưng mà cái đó là cái chuyện mình tin, mình làm, không có đức tin không có gì hết đó. Nhưng mà khi mình nói ở trong đời sống thiêng liêng, mình làm như đức tin là chuyện lạ lắm. Nói đức tin là chuyện hết sức bình thường. Và nó bình thường ở cái chỗ là nó làm cho mọi sự sống nối kết. Và khi nó làm sống là nó nối kết với Chúa. Cho nên tôi muốn chúng ta học hiểu điều này. Đem thuận của đức tin là làm cái gì? Và như thế nào là đứng ở dưới cái thuận đó? Cho nên chúng ta sẽ đọc một số câu kinh thánh. Tôi muốn bắt đầu một câu ở trong sách Sáng Thế Ký, rồi sau đó tôi sẽ trở lại trong sách Thi Thiên. Nhưng mà trong Sáng Thế Ký thì lời Chúa với lời hứa cùng Abraham ở trong Sáng Thế Ký đoạn 15 câu số 1 thì nói như thế này: Đức Giê-hô-va phán cùng Abraham rằng: Hỡi Abraham, ngươi chớ sợ chi, ta đây là một cái thuận đỡ cho ngươi, phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn. Chữ là phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn thì là nói về Chúa đó, chứ không phải là nói là ta đây là cái thuận của ngươi. Hỡi Abraham, ngươi chớ sợ chi, ta đây là một cái thuận đỡ cho ngươi, và ta là cái sự liên hệ với ngươi, và trong sự liên hệ đó, đó là phần thưởng của ngươi. Tôi muốn dùng phần này ra để nói rằng ở phía dưới, ở dưới cái thuận, trong cái sự nối kết này là một cái sự liên hệ với Chúa, một cái sự liên hệ mà mình nhận biết rằng chính Chúa là phần thưởng, chính Chúa là câu trả lời, chính Chúa là điều chú ý của chúng ta. Chứ không phải là đức tin để lấy cái chuyện gì khác. Anh em phải có đức tin để mà được chữa bệnh. Anh em phải có đức tin để cầu xin chuyện này chuyện kia xảy ra.
Không phải.
Anh em có đức tin bởi vì anh em hiểu Chúa, đi với Chúa và nhận Chúa như là cái phần thưởng lớn cho mình. Đến với sách Thi Thiên, tôi sẽ đọc một số câu mà nếu anh chị em dở kịp thì theo, còn không thì chỉ lắng nghe cũng được. Đó là thứ nhất là ở trong Thi Thiên đoạn số 3, từ câu 1 cho tới câu số 4. Ở đây nói về một lần nữa Chúa là cái thuận của chúng ta, nhưng mà nghe về những cái chi tiết. Đức Giê-hô-va ơi, cả cừu để tôi đã thêm nhường bao, lắm kẻ dấy lên cùng tôi thay, biết bao kẻ nói về linh hồn tôi rằng nơi Đức Chúa Trời chẳng có sự cứu rỗi cho nó. Nhưng hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là cái khiên chở che cho tôi, Ngài là sự vinh hiển tôi và là đấng làm cho tôi ngước đầu lên. Tôi sẽ lấy tiếng tôi mà kêu cầu Đức Giê-hô-va, từ núi thánh Ngài đáp lời tôi. Ông nói Chúa là cái khiên của tôi, Chúa cha chở cho tôi. Vì sao? Chúa là sự vinh hiển tôi, Chúa là tất cả những cái gì hoài bão của tôi. Tôi ngước đầu lên vì tôi biết Chúa và tôi kêu cầu Chúa thì Chúa trả lời tôi. Trong cái sự liên hệ đó, đó là cái sự bảo toàn của tôi. Đoạn số 5, câu 11, câu 12. Nhưng phàm ai nương náu mình nơi Chúa sẽ khoái lạc, cất tiếng reo mừng đến mãi mãi, vì Chúa bảo hộ các người ấy. Kẻ nào ái mộ danh Chúa cũng sẽ nức lòng mừng rỡ nơi Chúa. Vì hỡi Đức Giê-hô-va chính Ngài sẽ ban phước cho người công bình, lấy ơn vây phủ người khác nào bằng cái khiên. Có một cái sự khoái lạc vui mừng ở trong Chúa. Ở trong sự liên hệ này với Chúa thì có sự vui mừng vì sao? Chúa bảo hộ những người nào ái mộ danh Chúa sẽ có sự mừng rỡ vì Chúa là phước và Chúa bao phủ mình như cái khiên. Tức là cái khiên này không phải là một cái điều mình sử dụng để mà lấy cái chuyện khác. Cái khiên này là cái chỗ mình ẩn náu trong tất cả sự bình an vui mừng của mình, đứng ở dưới sự bảo toàn đó. Đoạn 18, tôi đọc câu 2, câu số 3. Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, đồn lũy tôi, đấng giải cứu tôi. Đức Chúa Trời là hòn đá tôi, nơi Ngài tôi sẽ nương náu mình. Ngài cũng là cái khiên tôi, sừng cứu rỗi tôi và nơi náu ẩn cao của tôi. Đức Giê-hô-va đáng được ngợi khen, tôi sẽ kêu cầu Ngài, ắt sẽ được giải cứu khỏi các kẻ thù nghịch tôi. Ngài là cái khiên của tôi, Ngài là sừng cứu rỗi của tôi, nơi đó tôi ngợi khen, tôi kêu cầu, tôi sống trong sự liên hệ. Anh chị em, sáng nay chúng ta đến thờ phượng Chúa bởi vì Chúa là cái khiên của chúng ta. Chúng ta biết rằng chúng ta đến ở trong sự ẩn náu trong Chúa, kêu cầu cùng Chúa, nối kết với Chúa, và Chúa là nơi mà chúng ta tìm đến được thỏa nguyện khi chúng ta nương náu nơi Chúa, chứ không phải là đến thờ phượng Chúa để mà được gì khác, đúng không? Thì ở đây là cái sự suy nghĩ đó. Cũng đoạn đó, câu 30 tới câu 36. Cái phần này thì hơi dài một tí, nhưng mà tôi tưởng mình nghe sẽ thấy được sự giàu có ở đây. Còn Đức Chúa Trời, các đường lối Ngài là trọn vẹn, lời của Đức Giê-hô-va đã được luyện cho sạch. Ngài là cái khiên cho những kẻ nào nương náu mình nơi Ngài. Trừ ra Đức Giê-hô-va, ai là Đức Chúa Trời? Ngoài Đức Chúa Trời chúng tôi, ai là hòn đá lớn? Đức Chúa Trời thắt lưng tôi bằng năng lực và bằng đường tôi. Ngài làm cho chân tôi lạ như chân con nai cái và để tôi đứng trên các nơi cao của tôi. Ngài tập tay tôi đánh giặc đến nỗi cánh tay tôi dương nổi cung đồng. Chúa cũng ban cho tôi sự cứu rỗi làm khiên, tay hữu Chúa nâng đỡ tôi và sự hiền từ Chúa làm cho tôi nên sang trọng. Sự hiền từ Chúa. Mình nghĩ rằng chỗ cái khiên ở trong cái sự tranh đấu này, nhưng mà chỗ cái khiên ngay giữa trong cái mặt trận đó, tôi thấy sự hiền từ của Chúa. Tôi thấy Chúa dạy cho tôi để biết cách sống, để biết cách tranh đấu, để dương nổi cung đồng. Và tôi đứng ở chỗ mà chân tôi nhầm lạ, tôi có thể đi những chỗ Chúa muốn. Đó là một cái sự sinh hoạt, một cái đời sống ở trong đức tin mà Chúa dành cho. Còn nhiều phần nữa, nhưng mà xin dở tới đoạn 33. Ở trong Kinh Thánh nói rất nhiều những điều này, tôi phải giới hạn để chúng ta thấy. Nhưng mà anh chị em đọc qua đã thấy bắt đầu những điều phước hạnh mà nó mở ra cho lòng chúng ta. Câu 20, đoạn 33 câu 20. Linh hồn chúng tôi trong đợi Đức Giê-hô-va, Ngài là sự tiếp trợ và là cái khiên của tôi. Lòng chúng tôi sẽ vui vẻ nơi Ngài vì chúng tôi đã để lòng tin cậy nơi danh thánh của Ngài. Chữ lòng chúng tôi trong đợi là chữ tôi chờ Chúa đó. Linh hồn chúng tôi chờ đợi Chúa, và trong cái sự chờ đợi đó tôi khám phá Chúa là sự tiếp trợ và là cái khiên của chúng ta. Anh chị em có lúc nào phải chờ Chúa không? Và khi mình chờ đó, nếu mình có cái thái độ này, mình gặp đó, mình không lên nhổng xuống. Nhưng mà ông nói là khi tôi chờ đó là lúc tôi ở dưới cái khiên của Chúa. Khi tôi chờ đó là lúc mà tôi phát triển đức tin. Khi tôi chờ là lúc tôi hiểu cái vấn đề tiếp trợ. Tức là mình hiểu như thế này: con chờ, con biết Chúa muốn nói cái gì, thời điểm Chúa ra sao, nhưng mà con tin nơi Chúa. Chúa sẽ trả lời trong lời của Chúa. Chúa sẽ ban cho điều tốt nhất cho con. Cho nên dầu con không thấy, dầu con không biết lúc nào tới, con có thể yên nghỉ chờ đợi. Đó là lấy cái thuận lên. Còn cái người không lấy thuận trong đức tin thì chờ không được, la làng, chờ không được, chạy chỗ này, thì bỏ đi kiếm cái chỗ người khác trả lời.
Không được, đó không phải là đức tin.
Ở đây, Ngài là sự tiếp trợ, là cái khiên. Rồi sao? Lòng chúng tôi vui vẻ nơi Ngài vì chúng tôi đã để lòng tin cậy nơi danh của Chúa. Tôi chờ tôi không biết như thế nào, nhưng tôi biết danh của Chúa, cho nên tôi chờ trong sự vui vẻ. Cái khiên là nó nằm ở trong chỗ đó, tôi có thể đứng ở dưới điều này và tôi yên ổn, dầu tôi không biết cái bước tới của tôi sẽ ra sao. Một câu nữa trong 89, câu 15 cho tới câu 18. Phước cho dân nào biết tiếng vui mừng, hỡi Đức Giê-hô-va, họ bước đi trong ánh sáng của mặt Chúa. Hằng ngày họ vui mừng vì danh Chúa, được nhắc cao lên vì sự công bình Chúa. Vì Chúa là sự vinh hiển về sức lực của họ, nhờ ơn Chúa sừng của chúng tôi sẽ được nước cao lên. Vì Đức Giê-hô-va là cái khiên của chúng tôi, là đấng thánh của Israel, là vua chúng tôi. Ở đây nói về một cộng đồng, không phải chỉ là cá nhân nữa, nhưng mà một cái cộng đồng đi trong đức tin, thì cái cộng đồng đó mở ra trong sự vui mừng, trong ánh sáng của Chúa, được sự mạnh mẽ của Chúa, được ngước cao lên và được kinh nghiệm Chúa. Tôi muốn bắt đầu nắm ở cái chỗ cộng đồng đó, là bởi vì khi chúng ta đi chung ở trong cái hình ảnh mà Phaolô dành cho chúng ta, là dĩ nhiên mỗi cá nhân của mình phải khiêng cái khiên, mỗi cá nhân của mình mang cái thuận đó. Nhưng mà mình đứng ở trong một cái cộng đồng, mình đi với nhau, mình sống với nhau, mình lớn lên trong đức tin với nhau. Và phước cho cái cộng đồng nào mà những cái khiên đó được nối kết với nhau trong đức tin, và những người đi rập ràng ở trong con đường theo Chúa. Cho nên nhắc lại là đức tin này là đức tin nơi Chúa, ở trong Chúa, trong sự liên hệ với Chúa. Đức tin khi nhìn biết, học biết về mỹ đức của Chúa và thấy an bình ở trong mỹ đức đó. Nghe tới lời hứa của Chúa tôi yên lòng. Tôi tin nơi Chúa bởi vì tôi biết Chúa là ai và tôi có thể giao phó cho Chúa. Anh chị em, khi chúng ta đối diện với những điều tới, tấn công của quân địch hay là những điều mà Chúa giao phó mình phải làm, nhớ rằng cái khiên này không phải là chỉ để đỡ không, mà là để tấn công. Cho nên khi chúng ta nắm lấy cái điều đó, chúng ta vừa có thể đỡ được sự tấn công của quân địch, đồng thời bước đi những bước mà chúng ta đạt được, thì nó đem tới cái sức mạnh mà chúng ta có thể sống. Hebrews đoạn 11 câu 6 tóm tắt trong câu như thế này: vả không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đạt ý Đức Chúa Trời. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay ban thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Kinh Thánh nói một câu mà chúng ta phải nhớ: không có đức tin không sống được với Đức Chúa Trời. Không có đức tin không thể nào có cái sự gì mà làm cho Chúa đạp lòng tới. Và tôi nói như lúc nãy, đức tin không phải là cảm xúc, đức tin không phải là la cho lớn, cầu nguyện cho dài, khóc cho nhiều. Không phải đức tin. Có thể đó là những cái phần mà nó bày tỏ đức tin. Mình không có bỏ những điều đó ra. Nó là những cái chỗ mà đúng theo đức tin khuấy động, có những chỗ đó tự nó không có. Đức tin là cái chỗ nhận biết Chúa là ai, sống trong sự liên hệ với Chúa, nhận biết lời của Chúa và sự mặc khải và đứng bình an ở trong đó. Ở đây đức tin là gì? Nói rằng điều mà phải làm cho Chúa đẹp lòng là gì? Là kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời. Rồi tin gì nữa? Là đấng hay ban thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.
Đâu khó lắm phải không?
Nhưng nói như thế này, hễ mà tin Chúa là sao? Tin rằng có Chúa. Mà không có Chúa thì thôi, nhưng mà hễ tin có Chúa rồi thì tin một điều chắc chắn nữa là Chúa ban phước cho những người nào đến với Chúa. Khi mình sống trong sự chắc chắn bình an đó, là con tin có Chúa, con tin Chúa sẽ hướng dẫn ban phước bảo toàn cho con, và Chúa nói đó là cái cách sống trong đức tin. Thì khi mình áp dụng trong mọi hoàn cảnh, cái đó là cái thái độ căn bản. Cho nên luôn luôn nhìn xem Chúa. Đức tin là nhìn xem Chúa, sống trong sự liên hệ với Chúa trong những cái phương diện trong đời sống của mình. Tới phần số 2 là luôn luôn phải vâng phục lời Chúa. Và đây là cái điểm cần thiết. Đức tin và sự vâng lời hay có đi song song với nhau. Giống như là hai anh em sánh đôi, hai bên của một đồng tiền là như vậy. Bởi vì định nghĩa của đức tin là sự vâng phục. Mình nói định sao? Đức tin là gì? Đức tin là khi tôi tới với lời của Chúa, Chúa nói, Chúa bày tỏ như thế này và tôi làm theo, thì đó là đức tin. Khi tôi nhìn đó mà tôi không làm theo thì không gọi là tôi tin. Nhưng mà khi tôi nhìn đó, hiểu đó, làm theo, tức là tôi vâng phục. Cho nên đức tin và sự vâng phục là hai cái đi chung với nhau. Mà cái nguy hiểm của điều mà mình đang thấy là khi chúng ta đem căn bản của đức tin ra khỏi sự vâng phục, chẳng hạn như tôi chỉ cần cầu nguyện suốt đêm, hay là tôi phải thấy cái cảm xúc gì tới, hay tôi phải thấy dấu hiệu gì tới, thì tôi không cần sự vâng phục nữa. Tôi chỉ thấy cái đó là đức tin, và tôi sẽ đi trật tuốt ra khỏi cái chỗ mà Chúa có thể làm cái công việc. Đức tin phải đi song song và phải đi luôn luôn với sự vâng phục.
Ngài là nơi vững an cho con nương nhờ. Ngài hằng ban cứu ân năng lực thiên. Dù bao nguy khốn đến vây tâm hồn đêm ngày, Ngài luôn lắng nghe con nguyện cầu. Ngài là nơi chờ trong ban cứu ân năng lực Thiên. Dù bao người khốn đến vây tâm hồn đêm ngày, Ngài luôn lắng nghe con nguyện cầu. Nguyện con luôn trung tín, luôn nương nơi Chúa.
Vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Nguyện con luôn trung tín, luôn nương.